nhất là bần tiện, hà tiện ngu để người ta lừa. Và anh chàng này trong tất cả câu chuyện, mỗi câu chuyện này nó thấy là vừa buồn cười vừa ngu dễ sợ, phải không? Rồi mới gâm thấy anh chàng ngu không? Thì cái này nó nói như vậy nè. Nó thường thường á, nói trong Phật pháp á, có những người tu hành khổ cực, không có ham muốn cái gì hết á, chỉ có lo chăm chỉ, không có ham mê danh lợi, ăn phận thủ thường, nhưng bù lại thiếu trí huệ, dễ bị lừa. Có nhiều người đó không có dám có tiền, không dám ăn chơi, không dám xài hoang phung phí sống ở đời, không có ăn chơi cờ bạc rượu chè giống như người khác, nhưng mà bù lại keo kiệt, cứ đếm tiền không à, đếm nhanh chăng này đếm dê vậy đó, đếm nay chả hôm nay được 1000 con rồi, mai mốt 2000 con. Có nhiều người như vậy, tu sống ở đời không có làm gì ác cả, cần kiệm làm việc để dành tiền, cuối cùng chết tai hưởng. Con nó đem ra nó bán, nó mua đồ nó xài hết, mình không xài được gì hết. Cho nên cái người tu hành quan trọng phải có hai điều là không có ham mê danh lợi tài sắc, và phải có trí khôn trí tuệ, nếu không thì sẽ bị lừa, bị những tà sư ngoại đạo họ lừa mình. Vừa nói chữ lừa thì câu chuyện kế tiếp là câu chuyện đi mua lừa. Cái này quý vị cấm cười, tại quý vị cười là tôi cũng cười, tôi cũng giảng không được á. Nhất là Minh Ân, cô Linh An, mấy cô cười là tôi buồn cười là hết giảng được. Thời xưa có một số tín đồ ngoại đạo Bà La Môn làm một cuộc đại hội cần rất là nhiều chén bạc, thì vị giáo chủ sai đệ tử đi ra chợ mời mấy người thợ làm đồ sứ đem về để mà làm những cái đồ sứ để làm tiệc. Thì cái đám đệ tử này nó đi ra chợ, nó đi giữa đường, nó gặp một cái người thợ đang dắt một con lừa, trên lưng con lừa nó chở rất nhiều đồ sứ đem ra chợ bán. Cái anh thợ này đồ sứ nên làm đồ sứ dắt lên lưng con lừa đem ra chợ bán, thì xui thay cái con lừa đó nó đi lên nó trượt vào hố, nó té quỵ xuống, thì bao nhiêu cái đồ sứ ở trên lưng á rớt xuống đất bể hết. Thì cái người thợ đồ sứ này buồn đầu khóc lóc, thì cái đám đệ tử Bà La Môn này tới hỏi: ủa tại sao anh khóc người buồn bã vậy? Thì cái người thợ trả lời: nói tôi khóc làm sao được, bao nhiêu đồ sứ công lao của tôi làm trong suốt một năm qua để đem ra chợ bán, để đem ra chợ bán thì tay về cái con lừa này nó bị sảy chân, chỉ có một phút tích tắc nó làm để hết cả cái đám đồ sứ tôi làm một năm. Công phu tôi làm một năm trời mà chỉ có một giây thôi nó làm bể hết. Thì cái bọn đệ tử Bà La Môn này nó nghe vậy nó mừng quá, nó mới nghĩ với nhau: trời ơi, con lừa này hay quá, công cái người thợ này làm một năm mà chỉ trong một giây thôi mà con lừa nó làm bay mất, con lừa này hay thiệt. Thế là cái tụi này nó mới thương lượng người thợ mua con lừa. Thấy con người để mua thì nó bán, thì cái đệ tử Bà La Môn này nó mua con lừa, dắt con lừa về đưa chỉnh cho giáo chủ. Thì cái giáo chủ mới hỏi: tại sao không đi mời những người thợ đồ sứ về đây để làm đồ cho ta mà tại sao lại đem con lừa ra đây? Cái đệ tử nó nói: tại vì cái bản lãnh con lừa này nó hay lắm, nó hay hơn hả những người đợi thợ đồ sứ kia nữa. Tại vì sao? Tại người
người thợ làm mất một năm mới thành đồ, mà con này nó chỉ một giây nữa nó phá tan tành, tức là nó hay hơn.
Nghe vị giáo chủ này mới thôi lắc đầu thở dài, thôi cho đệ tử. Nói chừng là do đệ tử mình nó ngu quá chừng vậy, sao nói cho các con dại dột quá. Con lừa này trong một khoảnh khắc nó làm bể bao nhiêu đồ sứ, nhưng dù trải qua trăm năm nó cũng không thể làm ra được một cái đồ nào hết. Thì đây là cái hạng người ngu nữa. Cũng vậy, hạng người ngu đó thì không thấy được cái công lao xây dựng mà chỉ thấy được cái công lao tàn hoại. Giống như mới đây vậy, Mỹ đánh nhau với Iraq, Iraq công lao xây dựng bao nhiêu lâu, đánh vù một cái trong 2 tuần xong, bao nhiêu thành nhà cửa sụp đổ hết. Vì thấy công lao xây dựng bao nhiêu lâu năm, mấy chục năm, cả trăm năm, nó phá nhanh lắm, thả vài trái bom là sụp tan tành ngay. Thì đi lên dốc mà giờ cũng khó, mà xuống thì mọi người cũng dễ. Đi lên thì khó, mà xuống thì giải thoát thì khó. Trôi lăn trong sinh tử thì dễ hơn, mà muốn xuống địa ngục thì càng dễ nữa. Địa ngục là quỷ súc sinh thì càng dễ. Câu chuyện này nó còn nói cái khác, nói cho những người gọi là vong ân bội nghĩa. Vong ân bội nghĩa là sao? Tức là ở đời đó, thường thường chúng ta có cái tật, hay là có cái tánh, cái tánh xấu. Tánh xấu đó là gì? Đấy, oán thù. Và vong ân tức là mình chơi với bạn, mình cần cái gì mình nhờ người ta giúp mình. Người ta giúp mình một lần, mình cảm ơn, giúp mình 2 lần, mình cảm ơn. Mình nhờ người ta 9 lần, người ta cảm ơn, mà ta giúp hết. Đến lần thứ 10 mình tới mình nhờ, người ta nói thôi tôi bận quá rồi, hay là ta ngán mình quá rồi, ta không giúp nữa. Lần thứ 10 người ta không giúp thì mình làm gì? Giận, nghỉ chơi, xấu. Mấy tên này xấu quá, chơi với nhau 10 năm nay rồi, thì tới 10 năm qua lần nào cũng tới nhờ không? Chơi tới nhờ mượn tiền, vay tiền, đủ thứ, bây giờ tới nhờ nữa, người ta ớn quá, nói thôi, cái tự nhiên mình thù, giận, nghỉ chơi, giận nghỉ chơi, giận nghỉ chơi còn đỡ. Nhiều khi còn là gì? Kiếm chuyện nói xấu nữa, nói cái tên nó xấu lắm trời, ác lắm đủ thứ. Đó là vong ân bội nghĩa. Ta giúp mình 10 lần, từ chối 1 lần trở thành thù. Đa số chúng sinh là như vậy, ghê lắm. Thì mình đi câu chuyện khác. Câu chuyện này là câu chuyện tựa là thâu ngắn đường đi. Thâu ngắn đường đi. Thời xưa có một cái làng cách kinh thành 100 dặm, có một cái giếng rất là trong và ngon ngọt lạ thường. Thì vua mới hạ lệnh cho dân làng mỗi ngày phải chở múc cái nước giếng ngọt đó đem về cho vua xài, cho vua uống. Thời xưa không có xe hơi, không có ống dẫn nước, thì tội nghiệp cái dân làng đó, tự nhiên thành của nợ, có cái giếng nước ngọt đó, nó đã mừng lắm. Nhưng mà ai nhà mỗi ngày nó phải cắt tua, mỗi người tới múc một cái, múc một thành một gánh đem chở vô, phải đi 100 dặm đem kinh thành cho vua. Thì dân làng cứ làm như vậy đều tới luôn mệt mỏi không chịu nổi, cuối cùng cái bèn rủ nhau đi trốn hết, bỏ làng đi. Mỗi ngày hôm nay là thầy này xách nước đem lên, ngày hôm sau đến nay thầy đi nhẫn xách nước ra đem lên Paris, ngày mai đến thiền đến phong xách nước lên Paris, làm chừng vài lượt thì tùng lâm bỏ chạy hết. Nói cái làng dân chúng bắt đầu mệt quá, nói thôi kiểu này sống không nổi, bỏ. Thì cái vị thống trưởng này biết được mới triệu tập đại hội, đứng ra tuyên bố nói là các anh em đừng có đi đâu hết, là tôi lên kinh thành sẽ yêu cầu nhà vua thâu ngắn con đường 100 dặm thành 60 dặm thôi, thâu đường ngắn luôn để các anh em đi lại gần hơn khỏi phải mỏi mệt. Hội nghị bế mạc, vị thống trưởng mới vào kinh yêu cầu vua, vua mới đồng ý, nó được. Thì vua ra lệnh cho sở đường xá đó làm cái bảng là Paris Limoges là bây giờ thay vì 400 cây chỉ còn có
40 cây thôi.
Nè, chỉ ra sửa cái bảng thôi. À, thâu ngắn đường thôi. Ta hay bước sen 300 cây và thâu lại còn 100 cây thôi.
Ghi ta hay bước sen 100 cây, dân chúng mừng quá.
Thì vua đồng ý với sai người sổ bộ đó mới lục rồi ghi ra thông báo là từ đây con đường từ đấy đến đó bây giờ không còn 100 dặm nữa mà chỉ còn có 60 dặm thôi. Dân chúng mừng quá, hoan hỷ, rồi tiếp tục gánh nước nữa. Thế là dân chúng mừng thấy vua này sao mà nhân hậu quá, tốt của mình quá, thế là không có bỏ đi nữa. Thì cái câu chuyện này á, lễ ý nó nói như vậy là nó nói về vấn đề tiểu thừa, là người đời phát tâm tu học chính pháp mong cầu thoát ly sinh tử, nhưng vì thấy cái thời gian tu học dài quá, 3 A-tăng kỳ kiếp đó, thấy lâu quá chừng, càng tu rồi không biết bao giờ mới thành, nửa đường thối tâm muốn bỏ. Tại vì tu thành Phật thì 3 A-tăng kỳ kiếp, và tu thành A-la-hán thì có 60 kiếp rồi. Tinh tấn là 16 kiếp, mà lười biếng thì 60 kiếp. Cô tinh tấn như cô hành giác linh nguyện chắc chừng 55 kiếp rưỡi, 59 kiếp. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới nói về ba thừa. Ban đầu nói về nói Phật thừa ngay lập tức thì chúng sinh sẽ sợ, nói trời ơi, tu 3 A-tăng kỳ kiếp ghê quá, ai tu nổi. Thì Đức Phật mới nói thanh văn thừa đó, thì ai nấy lo tu cái là chứng A-la-hán vù vù liền, một kiền liên toàn là thành A-la-hán. Xá lợi Phất thì 2 tuần thành A-la-hán. Ai cũng tu hành mau lắm. Nhưng mà sau đó Đức Phật mới nói rằng không phải, cái đó là phương tiện thâu ngắn đường lại, phương tiện thâu ngắn lại. Các ông tưởng là chứng được Niết Bàn rồi, nhưng mà Niết Bàn đó là Niết Bàn của thanh văn, không phải Niết Bàn của Phật. Nên đó là lý do mà trong kinh Pháp Hoa nói Phật pháp chỉ có nhất thừa, chứ không có 2 thừa, không có 2 thừa. Thanh văn là Bồ Tát mà chỉ có Phật thừa thôi, tức là cuối cùng ai cũng phải là thành Phật hết. Hồi xưa có một người tu ở trên núi học được pháp thuật, có thể khám phá tất cả ngọc ngà châu báu chôn ở dưới đất. Thì cái chuyện này thấu tới tai của ông vua, vua mới mừng rỡ mới sai quân lính đi. nói phải đi tìm đem được cái nhà cái người tu sĩ đó về đây cho ta, tại vì cái người này á giống như là quốc bảo rồi đó, đồ báu ở trong mật, không phải giữ lại không cho ông đi ra nước ngoài, lỡ đi ra nước ngoài là chết thì nước khác sẽ được giàu. Còn nếu ông ở trong nước ta thì nước ta sẽ trở nên giàu có. Thì lúc có vị đại thần lãnh sư mẹ đi tìm cái người tu sĩ đó thì tìm thấy được cái ông này, thì thay vì mời ông về cung vua thì ông đại thần thì ông đè ông này ra, móc mắt, móc hai con mắt của ông này đem về đưa cho vua. Đấy, hạ thần đã móc mắt của nhà này tu sĩ rồi, giờ bảo đảm vua là ông này không chạy trốn đi đâu được. Ông vua mới sùng ngõ nói: trời ơi, sao mà thật là ngu, ta muốn người dẫn người này về để trọng đãi ở trong triều đình của ta, chứ giờ người đem hai con mắt của ông về đây thì nó sao phải được gì đâu. Hừ, đâu sai được gì nữa. Ta hiểu lầm ý ông vua, đại thần hiểu lầm ý ông vua, ta sợ ông này mời ông về đó thì móc hai mắt để cho ông mù, ông khỏi đi đâu, mù thì ông vua mình sáng đâu được nữa. Thì đây cái câu chuyện này nó thí dụ cho mình thấy rằng có những người đó kính trọng những người tu thời xưa, có những cái vị tu hành ở trên núi tu gọi là đạo hạnh thanh cao, thì vua chúa hay mời về kinh đô, mời về mời làm quốc sư rồi trọng thưởng. Nhưng mà vô tình mời như vậy đó thì làm phá hủy cái phạm hạnh của người đó, giống như cái vị tụng kinh thủy sán đó, phải không? Vị tụng được mấy quyển rồi đấy, mấy quyển xong quyển chưa?
Bộ ra hết một bộ
rồi. Nếu vị cứ tụng hết, cứ tiếp tục tụng như vậy một tháng đi, tới hết xong trở lại, hết trở lại, xong một tháng sau tụng hoàng sáng. Thì cũng vậy, nếu mà ngộ đạt quốc sư tù trong núi đó, thì đâu có bị nạn, tại vì được vua mời về rồi làm cái ghế tòa sen bằng trầm mời ngồi lên. Cái ngộ đạt quốc sư ngồi lên, được làm quốc sư ngồi lên, cái khởi cái tâm cái nhảy vô ngay đùi luôn, quan ra chui vào đùi. Người nào xem Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng nổi tiếng vậy đó, mà vua mời Lục Tổ không phải, nhất định không phải. Tại vì những cái vị nào mà về chốn cung thành đó, là phải cẩn thận kinh khủng, phải tỉnh giác gấp trăm lần. Mình sống ở nơi xa xôi hẻo lánh đó, thì cái sự cám dỗ mê hoặc nó ít. Nên tu sĩ mà sống trong rừng đó, trong kinh Trung Bộ Đức Phật có nói lâu rồi, năm ngoái vị không nhớ, Đức Phật có nói rằng Đức Phật đi thăm đệ tử thì thấy một vị sư đó ngồi tu ở trong rừng, ngồi dưới gốc cây mà ngủ gục. Đức Phật nói nhưng mà Đức Phật yên chí hơn là ông ngủ đã rồi ông tỉnh dậy ông ngồi thiền tiếp, còn hơn là cái ông sư là ngồi ở trong chùa thiền thật đẹp, trong thành thị đó là ngồi thiền hay. Tại vì ông ngồi trong thành thị ông ngồi thiền hay, nhưng mà chung quanh đó rất là nhiều cạm bẫy, luôn luôn ông sơ xuất một chút xíu là ông rớt. Còn cái ông sư mà ngồi trong rừng đó, ngủ gục thì buồn ngủ quá ngủ, rồi ngục đã mà không phải tỉnh dậy thôi lại thiền tiếp, không ai dụ hết, nên Đức Phật yên chí hơn, nên mới có gọi là ở nơi a lăng nhã. Cho nên những người tu ban đầu nên ở nơi a lăng nhã, a lăng nhã tức là ở nơi vắng vẻ, rừng núi vắng vẻ, để ít có bị những cái trần cảnh nó
nó đỏ mắt, lục căn, không có đắm nhiễm lục trần. Tu mà suốt ngày đi tới đi lui, lái xe chạy vòng vòng trong thành phố thôi mệt. Cái này là tu xe hơi rồi, phải không? Nói tiếp tiếp sang câu chuyện khác là câu chuyện là giết trâu. Chỉ nói sơ qua câu chuyện giết trâu. Thuở xưa có một người nuôi 250 con trâu, mỗi ngày đem nó ra đồng ăn cỏ. Một hôm có một con cọp vồ lấy một con trâu ăn thịt, ăn thịt nó thành con. Thì người kia thấy như vậy mới tự nghĩ rằng trâu của ta nuôi 250 con, bây giờ mất một con rồi, không đủ, không còn đủ số nữa. Thôi cái đám trâu này thôi, ta khỏi cần nuôi nữa, đem hết cả 249 con này đẩy xuống hố cho nó chết hết. Thì câu chuyện này nó tỉ dụ, nó nói rằng một vị tỳ kheo có 250 giới, bất cẩn phạm một giới, không biết xấu hổ, không biết sám hối, mà có nhiều người nói thôi lỡ phạm nữa thôi, phạm hết cả đám rồi, phạm hết. Nghĩ rằng ta đã phạm một giới rồi thì thôi, giới hạnh đã mất rồi, giờ ăn năn giữ các giới khác cũng chả nhầm gì hết, vô ích, thôi từ đây phạm thẳng cánh một lèo luôn. Lỡ ăn thịt rồi thì uống rượu luôn, uống rượu rồi thì đi chơi luôn, làm xà láng luôn. Thì đó là, đó là cái ý dụ ý cái câu chuyện là cái người ngu như vậy đó. Cho nên có vấn đề mà thọ giới này, vấn đề giới này đó, nó có nhiều cái quan niệm là giới thì có nhiều, nhưng mình thọ giới, mình giữ được giới nào thì tốt giới đó. Cái người mà thọ, tôi lấy ví dụ người thọ 10 giới, lỡ phạm một giới đó, thì còn giữ được 9 giới, đúng không? Còn 9 giới thanh tịnh, còn hơn cái người không thọ giới nào hết. Người ngoài đời đó, người ta không biết ta nói thôi thì tù về mới là hỏi thọ giới, thọ giới xong là bị phạm, bị tội. Đó là cái lý do mà nó tương tự giống vậy. Cho nên quý vị phải nhớ, quý vị thọ giới nó có công đức, mình lỡ phạm một giới, mình chỉ có một giới đó nó bị phạm, mình sám hối, còn bao nhiêu giới sau mình phải nhớ giữ gìn. Cũng giống như một người lỡ bị mù con mắt, nó thôi lỡ mù con móc con mắt con kia rồi, đúng không? Lỡ bị mù con phải lo giữ gìn con mắt bên kia. Giữ gìn ngồi đau chân đó, ông lấy đi cái lấy hai cái bộ đoàn để lên, lấy ba cái bộ đoàn để lên ngồi.
Cái bình
đó,
mỗi bộ đoàn
nó đau. Lấy ghế cũng được.
Ngồi đau.
Đứng dậy, đứng dậy lùi lùi ra, đi chút, đi vòng. Đây là lớn tuổi mà đi tu cũng vậy, cũng nghĩ là như vậy đó, là cái tập khí. Anh Di Đà Phật. Rồi đi nhẹ nhẹ đi, vừa đi trên trung quanh đây vừa nghe pháp luôn, đi thì là chậm. Rồi kế tiếp là câu chuyện bão nước đừng có chảy. Thuở xưa có một người đi đường khắp nước, mới đi đến gần một cái dòng suối, thấy được cái suối chảy ra nước thật là trong. Thì cái người này mới ghé xuống tát miệng mình xuống dòng suối để uống đỡ khát xong rồi. Uống xong rồi mới chỉ cái dòng suối, nói là ta uống nợ khác rồi, bây giờ nước ơi đừng có chảy nữa. Tại ông thấy chảy tựa nữa phí quá, mình uống rồi thôi đừng chảy nữa. Nhưng nước nó vẫn chảy mãi không ngừng. Thì người kia tức mình quá, đứng bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, đập lầm lầm la ôm sòm, nói nước đừng chảy nữa, đừng chảy nữa. Mà nước nó cứ chảy. Thế mấy người khách đi ngang qua thấy thấy cười quá, hỏi anh làm cái gì vậy. Cái anh này mới nói là tôi uống nước xong rồi mà nước nó cứ chảy hoài rồi. Phí của em. Nếu ở đây thì mình thấy nước chảy ra tóc không bị mê rồi, nhưng mà thằng kia nó cứ chảy. Thế dân chúng nói là nếu anh uống xong mà đã khát rồi, anh muốn nước anh đi chỗ khác. Tôi đứng đó là hơn đâu mà đứng đó là nói nước đừng chảy. Thì đây cũng vậy đó. Cái câu chuyện này á, này là tôi kéo ra ngoài đời. Thì có nhiều người mình sống ở đời mình đi tu rồi, rồi mình gặp những chuyện trái tay gây mắt là mình cứ đứng đó mình sùng. Mình sùng mình đi, giống như mình đi qua đi lại thấy mấy người kia nói chửi nhau vậy đó, chứ mình đứng là mình muốn nhào vô mình la can thiệp. Thì mình chỉ việc làm gì, bỏ đi chỗ khác. Tức là sao, mình người tu đó phải ý thức được rằng điều quan trọng mình không thể thay đổi được sự vật ở bên ngoài, lục trần ra sao thì nó là như vậy. Mình chỉ có thể thay đổi lục căn của mình thôi, bằng cách đóng cửa lục căn của mình. Tức là Pali, quý vị tu ở thư viện Pali, tôi cũng ở Pali, đi ra ngoài bức chương nó dán đủ kiểu, suy nay nó cũng đầy ra, xe đẹp có, nhà đẹp có, người đẹp có, đầy ra. Thế giờ mình làm gì? Nó thầy con tu không được, nó muốn làm ra ngoài nó cứ đầy ra rồi. Làm sao giờ? Đầy ra kệ nó. Mình phải đóng canh chừng, người tu là canh chừng lục căn của mình, canh chừng lỗ tai, mắt, mũi, thân, ý của mình. Chứ mình không có nói giống như trời mưa, nói thôi trời thầy trời mưa tu không được. Trời mưa đi thiền hành cũng được, khi đi thiền hành kinh hành ở trong phòng. Trời lạnh quá giảng đạo đằng kia không được thì giảng ở đây. Tức là người tu đó đừng có đổ lỗi cho bên ngoài, mà phải đổ lỗi cho chính mình. Nhớ cái điều đó, điều quan trọng nhất. Đừng có đổ lỗi cho bên ngoài, mà phải kiểm soát đổ lỗi chính mình thôi. Mình không có thể thay đổi cuộc đời, mà chỉ có thể thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình thôi. Đó. Mình không thể nói người ta đừng chửi mình. Quan gia thời trước mình làm gì nó tới kiếp này nó tới tới nhà mình nó chửi à? Nói thôi đừng chửi nữa, không được. Không được, không được. Một đó, nếu mình khá thì mình chấp nhận mình tu, hai là mình bỏ trốn chỗ khác. Chứ không thể ra nói cầm học lại, nó không cầm được. Không được là không khác đặc biệt cho tu thân. Ngồi ghế nghe có chữ tu thân đó, tức là phải tu cái thân, mệt lắm rồi. Quý vị biết chữ thân tâm nó hai cái khác nhau đó. Tâm đó, nó vi tế mà sửa nó rất là nhanh, nghĩ sai nghĩ lại ngay lập tức. Nhưng mà thân đó, nó thô tế nhưng mà sửa rất là khó. Cái tâm đó, mình vừa mới nghĩ bậy đó, mình chỉ nói trên trường mình nghĩ bậy quá, không dám nghĩ nữa, xin sám hối liền. Ngay lập tức tích tắc, mình vừa mới nghĩ bậy, nghĩ lại, xóa ngay. Nhưng mà cái thân này á, mình đã tạo một cái nghiệp gì rồi á, mình muốn xóa nó đó, rất là khó. Tại vì nó thô tế. Quý vị gãy cái tay hay là đứt máu, đứt tay phải mấy ngày nó mới lành. Huống chi cái nghiệp đã làm suốt mấy chục năm nay. Cho nên muốn sửa nó phải thời gian cũng phải ít nhất bằng như vậy hoặc hơn nữa. Cho nên cái thân này đó, cho nên cái nghiệp tất cả những giới của quý vị giữ toàn là giới về thân. Tại vì khi thân mà phạm đó, thì cái nghiệp đó, nó chuyển lâu lắm. Còn tâm nghĩ bậy đó, chuyển cái không có ai bắt lỗi quý vị tâm đó, lấy thủ đi mới tính giết cổ. Nó nói thôi mạnh quá, tôi xin sám hối, từ nay sẽ xin cứu cổ, xong hết. Nhưng mà mình cầm dao mình đâm ta chết rồi, sao cứu được? Chết thua cái thân nặng, lỡ mang cái nghiệp vào thân nó đừng có chắc trời gần trời xa, nên thân là mệt lắm. Nên nó đâu có mọc nổi đâu mà thân ăn nặng mọc nặng. Chắc hôm nay giảng mới tới bài số 4 mấy à, mà nãy là nhảy nhiều bài lắm. Kinh này giảng hoài không hết, giảng muốn quý vị đọc quý vị cười lấy thôi. Giờ tiếp cái bài ăn bánh. Thời xưa có một người đói bụng đến tiệm bánh mua bánh ăn. Thế anh chàng này ăn một loạt 6 cái hãy ăn đói chưa no, thì anh order mua thêm cái thứ 7. Mấy cái thứ 7 mới ăn được có nửa à, nó ứ hời. Thế lúc này anh tức quá, anh hối hận, anh nói trời tức quá, sao ta ngu quá, biết thế hồi nãy ta order cái bánh thứ 7 này thôi, ăn có nửa cái là no rồi. Hiểu không? Hồi nãy ta không ngu quá, không biết tiết kiệm, ăn gì mà đến 6 cái rồi đến cái này đấy mới có phân nữa ta đã no rồi, biết thế ta mua cái này nữa, mua cái bánh thứ 7 này nữa. Thế ta mua nữa, cái bánh thứ 7 này thôi, ăn nửa cái là no rồi. Hoặc mất công mà mua tới 6 cái trước tốn tiền. Vậy không? Thì cái này nó cũng giống như câu chuyện mà quý vị nghe trước ở trên tự viện nói. Là giống như cái gì? Anh Tấn nói xây nhà, xây 3 tầng đó, chỉ muốn xây là tầng 3 thôi, 2 tầng xong như xây. Thì người tu hành cũng vậy, phải cần khổ tu hành trải qua nhiều kiếp, nhiều thời gian rồi mới có ngày thành công. Ở đây cái quan trọng ở đây á, nhân thể nói với quý vị, đa số những người mà thích thiền á, nhất là cái thiền đốn ngộ đó. Thiền đốn ngộ là một, hai nữa là tí nữa tôi cũng nói về vấn đề A-la-hán nữa. Nhiều người thiền đốn ngộ, đọc sách thiền đốn ngộ, thấy nói nửa câu, ký đầu một cái, đạp cho một cái, tát cho mấy cái, giác ngộ. Thấy chào tu thiền là ngộ hay quá, cái bộ mau giác ngộ không có. Những cái vị như vậy đó là đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, đến căn cơ chín mùi như Tổ Huệ Năng đó. Tổ Huệ Năng là một Bồ Tát thị hiện, cho nên đâu có tu, đâu có được nghe pháp này Tổ Hoằng Nhẫn đâu, chỉ có giã gạo thôi. Mà chỉ nghe trước khi đến Tổ Hoằng Nhẫn đó, đi gánh củi đi ngang qua nhà người ta thôi, nghe tụng kinh thôi, tụng cái câu mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nghe như đó đã ngộ rồi, ngộ trước khi tới Tổ Hoằng Nhẫn rồi. Cho nên đâu có được học gì đâu, đến khi Tổ Hoằng Nhẫn bảo viết kệ, thần tú ra viết thì Huệ Năng cũng ra viết ngược lại là xong chuyện. Mình thấy vậy nói thôi, mình tu thiền khỏi cần học, ngu Tổ Huệ Năng mình giác ngộ cũng chi mình. Không có. Với người ngu là người ta học quá chừng rồi, không cần học nữa nên mới bỏ, mới thành ngu. Ngu đó là ngu khác, đó là vô học đó. Hạng vô học đó, A-la-hán là vô học, không học nữa. Còn các vị A-la-hán không vậy? Các vị A-la-hán sẽ có vị thời xưa gặp Đức Phật, chả tu hành gì hết, như là Kiều Trần Ngư, nghe Đức Phật nói xong chứng Tu Đà Hoàn, nói xong tiếp nữa tuần sau chứng A-la-hán. Tại sao chứng dễ dàng vậy? Tức là khi mình đọc cái đó mình thấy sao tu hành nó quá dễ dàng. Mình quên mất một điều rằng các vị đó đã theo Đức Phật
nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp từ xa xưa rồi, nó bà con thân thuộc anh em họ hàng đệ tử với Phật, từng kiếp đi theo Phật, trên đời này Phật ra đời là họ tái sinh, còn chung với cộng nghiệp đó. Nên chúng ta mình phải rất cần thiết gieo cái duyên với thiện tri thức là như vậy đó. Nên trong tại sao thì Bồ Tát Giới mới nói nơi nào có thuyết pháp, nơi nào có những thiện hữu tri thức mình phải luôn luôn đi theo, để làm gì? Không những học hỏi mà làm gì nữa, quan trọng nhất trong gieo cái duyên với người đó, gieo cái duyên với connection và karmic connection. Mình mà có một cái duyên nào tốt với một vị nào đó rồi, đến ngày nào đó cái vị đó thành đạo, tức khắc sẽ độ mình. Mình có cái duyên trước. Tại sao Phật không đi độ những người khác mà độ những người gần gần? Tại những người gần gần là những người đã duyên, có duyên đắc độ. Có những người không có duyên đắc độ, dù gặp Phật, được Phật nghe pháp cũng không đắc đạo. Thí dụ A Xà Thế, Ba Tư Nặc, bao nhiêu vua chúa thời đó cũng đến nghe Phật pháp vậy, có không? Có chứ. Đâu phải ai nghe Phật mà đắc đạo hết đâu. Bao nhiêu vua chúa thời xưa cũng đến nghe Đức Phật. A Xà Thế nghe Phật nói không đâu đắc đạo gì đâu. Đề Bà Đạt Đa nghe ông đâu đắc đạo, dân chúng thường nghe ông đâu đắc đạo. Phải nhiều đời nhiều kiếp phải gieo cái duyên đó, gieo duyên đến thiện tri thức. Cho nên cái quan trọng thời xưa như vậy đó, người ta phải lặn nội băng mùa rừng vượt suối đi tìm cái vị thầy cao tăng đạo đức để mà hầu cập. Có nhiều khi trẻ học được cái gì hết, suốt ngày cứ bưng nước không, cứ bưng nước pha trà cho thầy thôi. Thế Quy Đầu Chuyện Thiền thấy chả được học hành gì cả, nó không cần học gì hết. Vì học đi vô đại học học, vô university học, học xong gieo duyên nó mấy ông, nó mới ông cho mấy cái bằng PhD. Không, không ra làm gì giờ. Còn cái kia nó lặn lội đi tìm một thầy nào đó tu trên núi đó. Ngày ngày ông ngồi im chả nói mình câu nào hết, mỗi ngày tới bưng nước trà. Nhưng mà đó mình đang gieo cái duyên, cái duyên rất là mạnh với cái vị đó. Ngày nào cái vị đó chứng quả hay gì đó, chắc chắn kiếp sau mình sẽ có duyên gặp lại. Khi đó cái vị đó sẽ độ cho mình. Cho nên trong vấn đề nhân duyên cho là Phật rất là quan trọng. Cho nên mình cố gắng tạo những cái nhân duyên tốt, còn nhân duyên nào không tốt mình cắt ngay lập tức. Ai làm chủ những cái nhân duyên đó? Mình. Nhưng quý vị biết, nếu mà mình không thể đắc đạo trong một đời thì mình phải tạo những cái nhân duyên tốt, gieo những duyên lành, những cái vị thầy lành bạn tốt là như vậy. Thôi giảng tới đâu hết tới đâu thì gần tới đó. Giờ cái chuyện là giữ cửa, câu chuyện là chuyện giữ cửa. Hôm nay tôi cũng tính bắt trước thượng tọa Tịnh Trí giảng tiếng thôi, nhưng mà một khi tôi mà giảng là giảng tiếng rưỡi, nhiều khi chân là nó đã lại tính ngừng rồi. Nhưng mà thôi, cặp tuần rồi cúp cua nhưng mà thầy giảng bù. Thì giữ cửa, hồi xưa có một người có việc cần đi, phải đi ra đi xa, thì kêu cái người nô bộc dặn cái người thầu: ngươi ở nhà phải coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận, và mang con lừa tới buộc nó vào cái cửa cho chắc chắn, đừng có để cho nó sút dây nó chạy. Tức là cái ông này, ông nhà cửa rồi ông có nuôi con lừa, thì trước khi ông đi ông kêu cái người làm á phải canh chừng cửa, phải giữ gìn cái con lừa này, cột nó vào trong cái cửa không có cho đi đâu hết. Thì sau đó người chủ đi rồi, thì vài hôm sau bên cạnh đây là nó có party, nó mở nhạc, nó ăn tiệc ca hát vui vẻ. Thì cái người nô bộc này á muốn đi sang nhà hàng xóm chơi, mà không biết làm sao giờ. Đi ông chủ ông nói là phải nhà giữ cửa, phải giữ cái con lừa này nữa, phải giữ cái sợi dây nữa, cột nó, nhưng không biết làm sao giờ. Biết nô bộc này làm gì không? Đúng rồi, không hay nói là quen mà, đã quen gỡ đồ rồi. Cái anh chàng này nữa, ngồi nhà nóng nảy chịu nổi, bên cạnh
càng ngày mới nghĩ rằng cái gỡ cửa ra cột cái con lừa dưới cửa, xách cả con lừa cái cửa đi sang nhà hàng xóm để bên đó đi vô chơi, thì gỡ cửa mở hết chỗ vô không khách đồ luôn, vơ vét hết đồ đạc tiền của, không còn một món gì hết. Sau đó người chủ đi về thấy nhà trống trơn, cửa cũng tan hoang, mới làm lạ, mới đi tìm cái tên hô bộc, kêu nó ra, nó hỏi: ủa tại sao mà đồ đạc đi đâu hết rồi? Cái tên này nó mới trả lời: dạ thưa ông chủ, nói tôi giữ cửa giữ con lừa, và lại canh chừng cái sợi dây cột con lừa, thì giờ ba thứ này còn nguyên nữa, cửa còn, dây còn, con lừa còn nữa, ông còn muốn cái gì nữa? Còn cái gì đó ông đúng có dặn tôi biết. Thì ông chủ thì ông nghe như vậy á, ông nổi sùng lên, ông mới chửi với người hầu: ngươi là đồ ngu ngốc, ta nói ngươi giữ cửa chính là giữ gìn tài sản trong nhà, mà bây giờ đó tài sản trong nhà mất hết, còn cái cửa này là vô dụng, ta đâu xài làm gì nữa. Nói ngươi giữ cửa là để canh chừng cửa để cho kẻ trộm đứng vô, mà ngươi nhấc cái cửa mới đi luôn. Thì câu chuyện này nó nói như vậy, là nói người tu chúng ta bị rơi vào cái chấp cú, là chấp chữ. Thấy chữ nói làm sao, Đức Phật dở kinh ra chấp vào kinh, thấy kinh nói như vậy thì mình giữ y chang như vậy, mà không có hiểu nghĩa kinh, không hiểu nghĩa luật. Mình giữ luật, tại sao phải giữ giới, tại sao phải giữ luật, phải hiểu được cái ý nghĩa. Mình đọc kinh cũng vậy đó, tại sao kinh Phật nói như vậy, mình ý nghĩa như vậy, chứ mình đừng có chấp như cái chú này. Cho nên chính vì vậy tỏ mới nói là y kinh diễn nghĩa thì tâm thế Phật quan. Cái y chang kinh nói vậy mình cứ nói lặp lại y chang như vậy là không đúng. Phật nói kinh để cho mình hiểu, kinh giống như là ngón tay chỉ bằng chân, chứ đừng có mình hở cái mình nói là kinh Phật nói vậy, kinh Phật nói vậy. Mình phải nói ý Phật nói cái gì, đừng nói kinh Phật nói cái gì, hiểu không? Thế là Phật nói mình trong này đó, cái cửa đó là đại ý nói là sáu cái cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi. Phải giữ gìn sáu cái cửa này để đừng cho sáu giặc bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xâm nhập. Có nhiều người không có biết giữ gìn cái cửa. Nghe ở tu là phải lạy Phật cho nhiều, phải tụng kinh cho nhiều, phải hành hạ, phải ngồi thiền, phải đủ thứ hết. Lạy Phật xong cái đi về phòng mở video cải lương ra coi, ngoài mấy lạy Phật còn tiếng là vô coi video 2 tiếng nữa, đâu có giữ cửa gì đâu, quý vị hiểu không? Trên tu hành thì giữ gìn cái cửa, tức là giữ gìn cái lục căn của mình, đừng cho lục trần nó xâm nhập vào. Quá giờ muốn nghỉ chưa? Chúc mừng ngồi thiền đó. Đây sẽ cho quý vị một câu chuyện chót ạ. Rồi tiếng rưỡi quý vị ngồi thiền nữa, cho câu chuyện chót cho nó hết bằng. Chuyện chót này tôi thuộc lòng. Quý vị biết là câu chuyện này nó là câu chuyện ăn xin chỉ. Đức nghe câu chuyện ăn xin chỉ chưa? Có cái người đó, cái ông đó, ông bị bệnh. Bệnh cái bệnh. Giống như là tôi bị bệnh cả tuần nay không ăn gì hết. Thì ông đi kêu, có nghe cái ông thầy lang đi ngang qua, ông thấy ông này bị bệnh, thì ông nếu cái bệnh của anh á thì chỉ cần bệnh của anh chỉ cần ăn thì chim trĩ là hết, chim trĩ thì ông thầy lang nói xong ông đi. Cái anh chàng này mừng quá, Cái nhà nhà anh cái hồi nói anh chim trĩ, anh chim trĩ, anh chim trĩ. Anh nói suốt ngày vậy mà bệnh không hết. Cái hai ông sau ông thầy Lan đi ngang qua nói, ủa sao ngươi chưa hết bệnh? Nói thì ông nói tôi ăn chim trĩ thì tôi ăn chim trĩ, anh ăn sao? Và mỗi ngày tôi nói tôi ăn chim trĩ. Thì ông thầy Lan nói khủng quá, nó quái. Chim trĩ là như vậy này, ông vẽ đấy, vẽ hình con chim trĩ là nó có cái đuôi dài dài như vậy đó. À, anh phải ăn cái con này nè. À, thì xong nó lại đi. Cái hình trạng này anh thấy vậy đó. Tôi biết anh làm gì không? Anh mới lấy tờ giấy, anh vo lại anh ăn. Ăn xong lại chưa hết, anh phải lấy tờ giấy khác anh vẽ con chim trĩ lại này. Ăn giấy con chim trĩ. Ăn ngoài bụng nó sừng nên còn đau thêm nữa. Thế hai ngày hôm sau kêu ông thầy Lan tới nói trời ơi, sao ông nói sao mà vẫn chưa hết bệnh mà đội này nặng thêm nữa. Thầy Lan hỏi anh làm gì, có ăn chim trĩ không? Mà có, mà ăn sao đây nữa, anh lại vẽ con chim trĩ mà không ăn. Cuối cùng thầy Lan nó sùng quá chừng, nắm đầu anh này đi ra chợ, nó mua dùng tôi con này nè, đem về làm ăn. Thì mua con chim trĩ xong về làm ăn hết bệnh. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì câu chuyện này nó nói chúng ta một cái rất là tế nhị. Người tu cũng vậy. Người tu đó, muốn giải thoát đó, người tu tức là có bệnh, muốn giải thoát phải không? Vậy chúng ta muốn giải thoát chúng ta làm gì? Chúng ta muốn ăn chim trĩ phải không? Có thể ăn chim trĩ, chuyện chim trĩ kiểu nào? Có người đó thì chuyên môn trì một kinh nào đó, chuyên môn trì kinh Pháp Hoa, nghĩ là mình trì kinh Pháp Hoa là mình có thể giác ngộ, tụng kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa, ấn tống kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, lạy kinh Pháp Hoa, chất Pháp Hoa đầy nhà, ví dụ như vậy. Có hiểu không? Hay là trì kinh Kim Cang, trì một cái gì đó, làm cái gì đó. Rồi giống như là Tổ Đức Sơn đó, đi đâu cái sách kinh Kim Cang sau lưng, xem Kim Cang như là bảo vật đó. Tại vì sao? Tại vì Tổ phải năng nhờ kinh Kim Cang mình giác ngộ, cho nên mà ngày nào cũng dở kinh Kim Cang mình đọc xem có giác ngộ không. Cũng giống như cái anh chàng ăn chim trĩ nữa. Nên cái quan trọng nhất trong đạo Phật là trí tuệ, chứ không phải là tất cả những kia chỉ là phương tiện. Thế nên nếu không khéo là mình người tu nó mình thành ăn chim trĩ hết, tức là tất cả cái giáo pháp của Đức Phật để lại mình đem ra mình vẽ là mình ăn luôn, y chang cái anh chàng ăn chim trĩ.